Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để Bồ Tát đạo này nó thì đôi khi rất là phi thường. Một con người vì tất cả mọi người hy sinh một cách không còn sợ hãi điều gì nữa. Thì nếu mà chúng ta cũng gọi là chân thành, gọi là thành thật đó, muốn học hỏi theo con đường này ấy, thì nó có những điều như sau. Dĩ nhiên là lòng tin cái gì không nói, con điều đó là thế, mình chân thành theo á thì nó phải kín đáo, tức là mình không bao giờ nói ra miệng đâu. Mình bao giờ đi đâu mình cũng bảo tôi học Bồ Tát đạo, tôi hành Bồ Tát đạo, tôi nói tứ tung như vậy. Tự nhiên nó lạ lắm, tự nhiên mà mình cứ nói là tâm nó hư. Thành ra chính điều này là trong kinh Đức Phật đã từng nhắn nhủ như vậy. Đó là kinh Quán Phật Hải Tam Muội. Đức Phật nói rằng là hễ tu Bồ Tát đạo là mình phải ẩn kín bên trong. Tất cả cái sự thực hành, cái tâm nguyện gì của mình cũng vậy, là giấu kín bên trong. Bên ngoài là hoàn toàn bình thường. Cái Bồ Tát đạo này nó rất là lạ lùng, rất đặc biệt, thành ra nó cũng là một cái điều khó mà khiến cho con người ta có thể bị thối thất. Tức là Bồ Tát đạo như theo như trong luận của bên Thanh Văn tiểu thừa đó, A Tỳ Đạt Ma, họ cho là ba A Tăng kỳ kiếp mà Đức Phật hành Bồ Tát đạo, Đức Phật chỉ là một người phàm, tức là phiền não không có diệt được hết phiền não, luôn luôn có phiền não. Cái điều đó thì dĩ nhiên đối với giáo lý đại thừa thì không chấp nhận như vậy, nhưng mà giáo lý đại thừa lạ lắm, vẫn chấp nhận mà không chấp nhận. Tức là luôn luôn chấp nhận Bồ Tát là phải còn có tham sân si, nếu không thì sao mà tái sinh vào cõi của chúng sinh được. Nhưng Bồ Tát, nhưng giáo lý đại thừa không chấp nhận là Bồ Tát có tham sân si đó là bởi vì không trừ diệt được, mà có là do tâm nguyện. Chứ thực sự thì cái bản thể của Bồ Tát là đã vượt thoát khỏi tham sân si rồi. Thành ra đó là cái mà có chấp nhận mà cũng không chấp nhận. Thế thì trên phương diện bình thường của chúng ta thì chúng ta tu tập thì bao giờ mình cũng muốn nó phải có một cái gì khác với ngày hôm qua, ngày mai, ngày mốt, năm sau, năm tới mình phải khác ngày hôm nay. Thì cái hành Bồ Tát đạo á, khác thì cũng có khác, nhưng mà căn bản á, thì mình vẫn là mình. Tức là tham sân si vẫn là tham si, mình vẫn có tôi, vẫn có tham sân si. Nhưng mà cái lòng tin, cái nguyện của mình á, nó tăng trưởng, khác là ở chỗ đó. Xưa nay mình có tham sân si, mình có ngã, mà tín nguyện không có. Và những cái thực hành để phát triển cái Bồ Đề tâm, Bồ Đề nguyện không có. Bây giờ tăng trưởng thì khác ở chỗ đó, nhưng căn bản thì mình vẫn là một người phàm. Đó là cái điều đặc biệt của sự thực hành Bồ Tát đạo. Còn mình thực hành bất cứ cái pháp môn nào khác thì tự nhiên mình cũng phải trở thành một cái gì khác, một cái sinh hoạt cũng khác nữa. Ví dụ bây giờ thì mình thực hành thiền định tứ niệm xứ này, nó là mình bắt đầu mình lãng xa mọi người, mình bắt đầu mình thấy mình đi đâu người ta cũng thấy như là mình chẳng chú ý tới ai, mình lo thực hành này nọ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đặc biệt hành Bồ Tát đạo thì lại không như vậy. Thành Bồ Tát Đạo thì cái sự thực hành nó ẩn kín, mà cái bên ngoài của mình thì mình luôn luôn là một người xưa nay và như mọi người khác. Thành Bồ Tát Đạo nó như vậy. Và chỉ bao giờ đó mà những cái hình tướng có vẻ như là giải thoát, có vẻ như thánh, chỉ bao giờ mà cả cái tâm thức, cả cái đời sống của mình mà nó thực sự nó đoạn trừ phiền não tham sân si là khi mình thành Phật. Thành ra trong 3 đăng kỳ kiếp và 100 kiếp và tu 32 tướng tốt đó, Đức Phật chỉ là người bình thường, người phàm thôi. Đến khi ngồi dưới cây Bồ đề đó, thành Phật rồi đó mới diệt, mới thực sự tham sân si không còn nữa. Đó là cái thực hành Bồ Tát Đạo nó như vậy. Nếu chúng ta không ý thức á, thì mình sẽ thấy theo Bồ Tát Đạo gì, theo hoài mình thấy mình vẫn là mình. Mình thấy mình vẫn tham, vẫn sân, vẫn si. Lâu lâu đụng đến thì nén nén được, lâu lâu nó cũng bùng ra. Thì mình cảm thấy mình chán nản. Đó là cái tâm của mình không có nghĩ đến, không mà không ý thức được thế nào là Bồ Tát Đạo, thế nào là sự thực hành Bồ Tát Đạo. Thành ra đâm ra nhiều khi mà thôi giờ mình theo cái pháp môn khác, môn khác cho nó có vẻ như là mình như là một cái gì khác hẳn, không còn giống như hồi xưa nữa. Thì cái điều đó là điều cho chúng ta nhận thức như vậy. Nếu mình thiếu những nhận thức này mình dễ thối thất. Mình đã có hạnh nguyện của Bồ Đề Tâm rồi, vì tất cả chúng sinh rồi đó, đừng có mong là diệt trừ được tham sân si. Tại vì cái tâm nguyện của mình không phải là nhập niết bàn mà diệt tham sân si. Tâm nguyện mình là vì chúng sinh. Thành ra phải bao giờ cái công đức mà vì chúng sinh của mình nó viên mãn á, lúc đó mình mới diệt tham sân si được. Thành ra cái hạnh nguyện của Bồ Tát nó rất là mạnh, nó rất là đặc biệt ở chỗ đó. Nhưng mà dù mình vẫn là một người phàm, vẫn là một người có tham sân si, nhưng tâm nguyện và cái đạo tâm cũng như cái tín thành của mình á, thì nó tăng trưởng rất mạnh mà không ai có được, kể cả những bậc mà đã diệt tham sân si cũng không có được những tâm nguyện đó nữa. Thành ra mình là phàm, Bồ Tát là một người phàm, như ngài Duy Ma Cật chẳng hạn vậy đó, mà các thánh A La Hán đều chạy thua hết á. Mà như vậy nó có vẻ là phánh thánh, có vẻ như là một bậc thánh, nhưng mà các người phàm khác thì đều thấy mình là phàm. Thành ra Bồ Tát là phi thánh phi phàm là vậy, không phải thánh cũng chẳng phải phàm. Thành ra cái con đường Bồ Tát đôi khi phải dùng những danh từ những bất khả tư nghì cái này nọ, là chúng ta muốn đi con đường đó chúng ta phải có cái ý thức như vậy. Thành ra theo con đường này á, thì quý vị đừng có nóng nảy nôn nóng mà chỉ muốn diệt trừ tham sân si, mà trái lại mình phải chú tâm đến tâm nguyện, hạnh nguyện và những cái công đức đối với tam bảo và đối với chúng sinh á, phải trau dồi cái đó. Thế cái tâm nguyện nó vững mạnh thì tham sân si nó vẫn có, nhưng mà mình vẫn tiến bộ rất mạnh mẽ và chân chính. Đó là cái rất lạ lùng, thì sau này mình sẽ chứng ra một cái chân lý rất đặc biệt. Phiền não tức Bồ Đề. Còn không mình không thể chứng được. Mình chỉ có nói miệng nhưng mình cũng chứng được. Ai nói phiền não tức Bồ Đề mà tại sao cứ ở trong tu viện tu kín hoài ấy? Tại sao cứ khoác cái áo nâu sòng này đi đâu cũng vậy hết, nên mọi người phải tránh qua hai bên. Mà mình nói phiền não tức Bồ Đề, mọi người tránh qua hai bên đó là phiền não, mình là Bồ Đề. Mà Bồ Đề đến đâu phiền não giạt đó. Mà hở ra cái mình bảo là phải lìa khỏi phiền não đi thì may ra mới thành Bồ Đề. Tức là mình phải đừng có sống đời sống gia đình nữa, phải chui vào tu viện kín nữa, ngồi tu nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày đó thì mới có Bồ Đề. Thế thì cái phiền não ở bên ngoài nó đâu có phải tức là Bồ Đề nữa. Thành ra khi mình nói như vậy là mình nói miệng thôi. Nhưng nếu mình muốn thấy phiền não tức Bồ Đề, mình phải kiên nhẫn sống với chúng sinh. Kiên nhẫn sống bằng tâm nguyện đại bi Bồ Đề với chúng sinh trong vô lượng kiếp, tối thiểu 3 tăng kỳ kiếp, thì mình mới có thể chứng được phiền não tức Bồ Đề. Đó là vài điều mà mình hiểu vậy. Bởi vì quý vị, chúng ta học mà khi chúng ta phát tâm hay là thọ Bồ Tát giới, thực ra điều này rất là quan trọng. Và khi chúng ta học pháp, học vào kinh của Đại Thừa, nó quan trọng lắm. Đây thực ra nói kinh như vậy, nhưng mà thực ra nó không phải là kể chuyện lịch sử, mà đây cũng như là những cái gọi là bí kíp. Bí kíp để mà luyện trường, luyện thành những nội lực rất mạnh mẽ. Đây thực sự là vậy, đây thực sự nó là những cái cẩm nang để phát triển một cái tâm nó rất là đặc biệt, thì nó thấy một cái chân lý chân thực và bao trùm nhất. Thành ra chúng ta không thể nhìn một bộ kinh Đại Thừa như là một cái quyển sách viết lịch sử. Đó là điều mà chúng ta hiểu như vậy, và chúng ta có cái tâm nguyện muốn thành tựu cái chân lý đó và muốn phát triển cái năng lực từ bi trí huệ ở trong tâm thức của mình á, thì mình mới coi kinh Đại Thừa được. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần phát tâm Bồ Đề, thì mình đã thấy là Đức Phật cho mình thấy những cái phẩm đầu tiên này là những cái phẩm chính yếu. Những phẩm sau là chúng ta nếu không học kịp, thực sự ra chúng ta chỉ cần biết tổng quát. Những phẩm này là Đức Phật trình bày ra là Bồ Tát Đạo như thế nào, Đạo Phật như thế nào. Mà xưa nay người ta cứ hiểu lầm. Ai cũng nghĩ là Đạo Phật là đạo bỏ tất cả, bỏ cha, bỏ mẹ, đủ thứ hết á. Bỏ mặc kệ mọi người, cứ đi tìm sống một cuộc sống rất là khổ cực. Nhưng mà thấy là tất cả mấy cái đó nó không giống như vậy. Đức Phật mới nói là mấy con người khác á, mà họ bỏ vào rừng núi tu á, họ là tà kiến, là ngoại đạo. Bởi vì họ dứt khoát nghĩ rằng là đời sống này không có cái gì hết á. Tất cả nó là dơ bẩn, tất cả nó là ngu dại, ngu si, vô minh một cách ác độc. Và đừng dính líu đến đó là giải thoát. Thì như vậy Đức Phật, cái tu của Đức Phật, cái bỏ vào rừng núi của Đức Phật nó không có cái nghĩa như vậy. Mà trong kinh này Đức Phật đã diễn tả cho mình thấy là để đền ơn. Đó. Nó đền ơn, đó, báo ơn, đầu đề của kinh là vậy. Đại phương tiện Phật báo ơn. Tức là thành Phật như vậy là một đại phương tiện để báo ơn. Để đền đáp lại với chúng sinh. Chứ không có cái gì gọi là đi ngược, ghét mà khinh tởm chúng sinh hết á. Mà cái đó mới là một cái thành Phật như vậy, mới là một cái nghĩa là báo ân đúng nghĩa nhất. Thế ra cho đó cho chúng ta thấy kinh này mở ra cho chúng ta thấy con đường Bồ Tát Đạo, cái ý nghĩa của Phật, ý nghĩa của Đạo. Thành ra một khi một người mà bước chân theo đạo, mà theo Bồ Tát Đạo á, thì không có nghĩ rằng là ta đi như vậy bởi vì gia đình quá phiền não, quá vô minh và chỉ có chìm đắm vào trong luân hồi. Mà khi bước đi như vậy á, thì cái vị nó sẽ nói là đi để đền trả ơn của cha mẹ, mà thấy là làm sao nó cũng không hoàn hảo, tức là như là một thí chủ mà đại ngu si, hay là người tìm giếng mà lại gặp giếng khô. Thành ra chính vậy cho nên phải tìm nước mà phải trừ độc đi. Tìm nước và trừ độc đi đó là tìm đạo. Thành ra đạo trở thành là nước để giải khát, để trừ cái nạn chết khát, và là thuốc giải độc để cho người ta được hưởng sung sướng mà không bị độc hại. Thành ra ý nghĩa đạo bây giờ nó không có ngược gì, nó không có cái gì mà mình thấy nó trái ngược hẳn với cái đời sống của mình, mà là giúp đời sống nó một cách viên mãn. Đó là ý tưởng của kinh này cho mình thấy như vậy. Mà muốn như vậy thì bây giờ mới bắt đầu từ từ chúng ta thấy là sau khi mà vua Chuyển Luân nó khoét 1000 lỗ trên thân mình, đổ dầu, thắp đèn cúng dường, sau đó Ngài nói là không cầu cái gì ngoại trừ cái Bồ Đề Tâm, tức là vô thượng chính đẳng chính giác. Và sau đó thì tất cả những ai đến như là các thái tử, 500 thái tử này nọ, vua cũng khuyên phát tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Thế kết thúc ở cái phẩm trước nói là tất cả mọi người, vô lượng chư thiên, cảm thát bà Atula, vân vân, nhân phi nhân thì nó trông thấy và nghe thấy việc ấy rồi đều phát đạo tâm hoan hỷ lui ra. Đó là phát tâm Bồ Đề. Thì để chính xác lại, chúng ta cũng nhìn lại cái nghĩa của Bồ Đề Tâm. Cái chữ phát tâm Bồ Đề là một danh từ ở trong Phật giáo Đại Thừa. Trong kinh điển của bên Tiểu Thừa không có cái vấn đề phát tâm Bồ Đề. Nhưng cái ý nghĩa phát tâm Bồ Đề không phải là bên Nam Tông không có. Bởi vì nếu không có cái tâm Bồ Đề này thì các vị A-la-hán không thể nào đắc được Niết Bàn chân chính. Mà chắc chắn sẽ rơi vào các cái Niết Bàn của ngoại đạo, tức là không đúng Niết Bàn, là vô tường thiên, vẫn thuộc về luân hồi mà tưởng đâu đó là Niết Bàn. Thành ra trong đạo Phật đó, không phải là mình thoát ly khi mình tu đó, mà mình thấy tâm mình không còn một cái dục gì nữa, về nam nữ không có, về ăn uống không có, về mình có thể ăn rễ cây, ăn cỏ cho nó qua ngày, nhiều khi ăn đồng, ăn đá, đất gì cũng được. Có nhiều vị tu đến mức đó, nói mình nói trong chư tổ mình cũng có, ví dụ tổ Huệ Tư chẳng hạn, tức là tổ Thiên Thai, đệ nhị tổ Thiên Thai Tông, này trong rừng núi là nhiều khi ăn là ăn đá, ăn đất gì mà không sao hết. Đó là cái tâm của mình lìa khỏi tất cả mọi cái thuộc về cõi dục, tiền tài không cần thiết, sống sao cũng được, sắc đẹp không cần, danh vọng không cần, ăn không cần, ngủ không cần, lìa khỏi cái ái dục nam nữ, tất cả mọi cái mình lìa hết, chưa chắc là đạo. Nhưng nếu bây giờ một vị nào ở đây mà tu được như vậy thì thấy là mình là đạo chân chính lắm, nhưng mà chưa chắc là đạo, mà mình sẽ nhập vào sơ thiền, mình đắc thiền. Thì thiền, cái cõi thiền nó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vẫn thuộc về luân hồi, gọi là cõi sắc. Mà muốn nhập vào sơ thiền nó phải bắt buộc lìa khỏi cõi dục này. Lìa khỏi cõi dục mà do bởi vì mình chưa chứng ra Niết Bàn, cho nên nó vẫn, Niết Bàn nó mới tận diệt tất cả mọi nghiệp. Cho nên mình vẫn còn có một cái nghiệp, mình còn có một cái loại nghiệp nào đó, nó không phải dục, thành ra đối với dục nó rất thanh tịnh, nhưng mình vẫn còn có nghiệp, thì cái nghiệp đó, nghiệp thanh tịnh đó là nghiệp của thiền định. Mình tưởng đâu đó là đạo, không phải đó là đạo. Nên những vị tu thiền mà không học kỹ giáo lý là cứ đi lầm lẫn như vậy, mà cứ xưa nay cứ tự tin rằng là mình tu đúng. Thì cái đó nó chỉ là cõi thiền thôi, mà đi thật sâu vào đó mình thấy là té ra nghiệp nó vẫn chưa diệt. Cái nghiệp dục nó diệt, nhưng mà cái nghiệp nó hoạt động, mình vẫn là một cái gì có đó để luân chuyển, để rồi bị hoại diệt, nó vẫn có. Cho nên tiếp tục diệt dần cái nghiệp đó, thì quý vị nó sẽ vượt qua khỏi cõi thiền mà vào cõi gọi là không định. Tức là không còn có gì nữa hết, từ từ đó, bốn cái tầng trời của cõi vô sắc á. Đến cái mức độ đó rồi, khi Đức Phật mà chưa có giác ngộ, Đức Phật đã từng chứng được vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định là của cái cõi vô sắc này cao nhất. Đức Phật rốt cuộc nói lên một tiếng, đây không phải là đạo, và bỏ đó mà đi. Thành ra vô tưởng thiên của ngoại đạo mà tưởng đâu là niết bàn, nó nằm ở cõi trời phi tưởng phi cái tưởng xứ, nó nằm ở nơi đó, không còn tâm tưởng gì hết, tưởng là mình nhập niết bàn. Tại vì khi mà các vị đó họ đi sâu vào thì họ mới thấy là dục không có nhưng mà nghiệp vẫn còn. Nghiệp đó là gì? Nghiệp đó là cái động của tâm, cái hoạt động của tâm nó vẫn còn. Mình cái hữu tình nó vẫn còn là một cái tâm thức trôi chảy, tức là nó phải chịu biến hoại. Cho nên họ cố gắng đến cùng tận, đến nỗi đến mức độ là hình như không còn có tâm nữa, mà cũng không phải là không phải tâm, tức là phi tưởng, tưởng đấy là tâm, phi phi tưởng xứ. Đến mức độ đó thì ngoại đạo không thể vượt qua được. Tại vì sao không vượt qua được? Bởi vì cái căn bản đầu tiên nó không phải là chính kiến. Thành ra không cách gì mà vượt qua được, đến đó là cùng tận rồi. Như cái bước đầu của mình á, nó bước về hướng đông rồi á, thì là cứ thế mà nó đi đến hướng đông, không bao giờ nó đến hướng tây được nữa. Bây giờ bước đầu mình không phải là chính kiến, cho nên Đức Phật kêu là tà kiến, cho nên không thể đắc được niết bàn. Muốn đạt được niết bàn tức là muốn tiêu diệt cái nghiệp thực sự, phải có trí huệ. Thành ra con đường của Đức Phật đó là giới sinh định, định sinh huệ, huệ đó mới giúp mình giải thoát được. Mình chỉ mới có giới, mình chưa có giải thoát, mà mình chỉ giải thoát các cái nghiệp của tam ác đạo, tha là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình chưa giải thoát được nghiệp của nhân thiên, nếu mình chỉ giới. Nếu mình vào định thì mình giải thoát được nghiệp của nhân thiên cõi dục và địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng mà mình chưa có vượt qua được cái nghiệp của sắc và vô sắc giới. Mình phải diệt được, mà muốn diệt được tất cả mọi cái nghiệp vi tế của sắc vô sắc giới phải có trí huệ. Thành ra bao giờ mà sinh huệ rồi đó, lúc bây giờ mới diệt được. Diệt được thì mới có niết bàn. Thì đó là mình thấy, cho mình thấy là cái vấn đề trong đạo Phật đi như vậy. Có niết bàn như thế thì lúc đó niết bàn đó mới coi là niết bàn chân chính. Nhưng mà khi chúng ta bước vào Bồ Tát Đạo thì quý vị sẽ thấy là Kinh Pháp Hoa nói là niết bàn đó cũng chỉ là hóa thành thôi. Tức là nói theo nguyên tắc á, tức là thực ra vẫn còn nghiệp. Cái điều này ngay trong các cái luận của bên Thanh Văn cũng chấp nhận là các A-la-hán vẫn còn nghiệp. Nghiệp này kêu là nghiệp vô minh, tức là không thành Phật được, chứng tỏ là còn nghiệp. Cái nghiệp đó nó ngăn chặn sự giác ngộ viên mãn như Đức Phật, cho nên kêu nó là nghiệp vô minh. Nhưng mà cái vô minh này không phải là vô minh mà ô nhiễm tham sân si của chúng sinh. Vô minh này vô minh thanh tịnh, tức là diệt tham sân si của chúng sinh, nhưng không có đủ sức thành Phật, bởi vì nó còn cái chướng ngại của cái nghiệp vô minh đó. Vì vậy mà đối với lại bên giáo lý của Đại Thừa là cái niết bàn của Thanh Văn đó vẫn chưa đúng nghĩa là đại niết bàn. Bởi vì niết bàn là phải diệt nghiệp hết. Đây, cái trí huệ của Thanh Văn á, diệt nghiệp đó mới là diệt nghiệp của hữu tình ba cõi thôi. Và chính đó nó là cái mà giáo lý Đại Thừa phân tích rất là tỉ mỉ để phân biệt giữa giác ngộ của Phật và giác ngộ của các vị Thanh Văn A-la-hán. Thế thì chúng ta biết rằng là khi mà nói đến Bồ Đề Tâm á, thì A-la-hán cũng có Bồ Đề Tâm, bởi vì nếu mà thiếu cái trí huệ đó thì A-la-hán đâu có đắc được cái niết bàn. A-la-hán nhờ trí huệ đó nên mới diệt được các nghiệp, không phải chỉ của cõi dục mà cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Cho nên A-la-hán cũng có Bồ Đề Tâm. Nhưng chúng ta vừa nói để cho mình thấy là Đại Thừa cho thấy Bồ Đề Tâm của A-la-hán chưa phải là Bồ Đề Tâm chân chính. Mà trong những cái nguyên do chính yếu Bồ Đề vẫn còn cái si đó, là tại sao vậy? Đôi khi người ta không rõ lý do tại sao, nhưng mà giáo lý của Đại Thừa cho thấy là bởi vì cái bồ đề, cái tâm bồ đề của A-la-hán đó, nó chỉ đủ mức để diệt cái ba cái nghiệp của ba cõi luân hồi thôi. A-la-hán không phát triển cái bồ đề đến mức độ viên mãn là A-la-hán thiếu đại bi tâm. Thiếu cái đại bi tâm đó cho nên A-la-hán mới, cái bồ đề của A-la-hán nó mới phân ra niết bàn khác với lại luân hồi. Thành ra chính vì vậy cho nên bồ đề đó nó không viên mãn. Cho nên cái niết bàn đó là một cái niết bàn mà gọi là đối cực với lại luân hồi. Cái niết bàn nó vẫn ở trong cái thế tương đối, đối đãi. Còn cái đại bi tâm á, nó đưa cái trí huệ nó vào trong pháp giới chúng sinh. Và nó làm cho cái vị hành giả nó chứng thực ra được là pháp giới chúng sinh chính là niết bàn. Cũng như mình học tính không, rồi mình về thất, mình ngồi yên tu, mình ngồi tĩnh lặng, mình tu, mình quán, mình chứng tính không. Nhưng mà tính không nói là sắc tức là không. Nhưng mà hễ khi nào mình tiếp xúc với sắc á, thì không nó mất. Thành ra cái chứng không của mình như vậy á, nó không có viên mãn. Nó chỉ giúp cho mình lắng dịu và giúp cho mình đoạn trừ được cái tham sân si của cá nhân mình thôi. Khi mình tiếp xúc với mọi người, khi mình đi vào trong đời sống, nếu bây giờ mình thấy tính không, mình đoạn trừ tham si, giờ bảo về trở nhà lấy vợ trở lại, đẻ con trở lại, nuôi con đi làm trở lại, thì mình thấy nó tán loạn hết trơn. Thấy tính không nó biến mất liền. Mình không có thấy lấy vợ là không, mình không có thấy đẻ con là không, mình không có thấy đi làm là không, thì làm sao mình thấy được phiền não tức bồ đề. Mà muốn như vậy thì mình phải thâm nhập vào pháp giới chúng sinh. Mà thâm nhập vào phải có nguyên do chính đáng. Nếu không có nguyên do chính đáng mình bị chìm luôn. Và phải có một cái nguyện lực rất mạnh, đó là đại bi. Cái đại bi vào trong pháp giới chúng sinh và đem cái trí huệ đó vào để soi sáng. Đấy, chính vậy trải qua bao nhiêu kiếp mà sống với chúng sinh như vậy á, thì Đức Phật mới giác ngộ, mà cái giác ngộ đó mới là chính đẳng chính giác. Thành ra cái bồ đề của Phật nó khác với bồ đề của Thanh Văn A-la-hán. Vì vậy á, cái phát bồ đề tâm ở trong Phật giáo Đại Thừa là phát cái tâm thành chính đẳng chính giác, tức là phát tâm đại bi nữa. Cho nên mình nói bồ đề đó là trí huệ, nhưng mà mình nói phát bồ đề tâm có nghĩa là kèm theo đại bi tâm nữa. Theo giáo lý của Đại Thừa không cần phải nói phát tâm đại bi, mà chỉ cần nói phát bồ đề tâm, mà bồ đề đây là bồ đề thành Phật, thì đương nhiên nó phải có đại bi ở trong đó. Còn phát, nếu bây giờ có dùng chữ phát bồ đề tâm mà dùng cho thanh văn đó, thì không cần đại bi ở trong đó, chỉ cần tâm giải thoát khỏi ba cõi luân hồi thôi. Thì đó là những cái giáo lý, những cái ý nghĩa phân tích ra để cho chúng ta nhận định. Mà những ý thức nhận định này của mình vững vàng ấy, thì mình tín tâm của mình nó không có thối chuyển. Và người ta có đà phá đó, lòng tin mình không thối chuyển. Tức là mình không bị cái sự đà phá nó khơi lên những nghi ngờ. Thì từ từ mình thành ra là biện tài. Bởi vì con người mình không có biện tài là tại sao? Bởi vì nó nghi ngờ. Thế mà mình bị gieo một cái băn khoăn thắc mắc vào tâm mình rồi là tự nhiên mình không lý luận được nữa. Còn khi mà tâm mình nó vững chắc, người ta gieo cách nào nó cũng khởi lên một cái nghi trong mình, thì mình sẽ phát triển cái biện tài rất dễ dàng. Thành ra tất cả những người mà biện tài vô ngại đều là những người tín tâm bất thối hết. Cho nên chúng ta muốn biện tài nó không phải là đi học lý luận đâu. Mình có học lý luận giỏi đến mấy mà mình khởi lên một cái nghi trong tâm mình là lý luận của mình nó chặn đứng lại liền. Nên chính đó là cái chúng ta hiểu như vậy. Thì những cái ý thức về Đại Thừa như vậy, ý thức về Bồ Đề Tâm ở trong Đại Thừa, như tất cả những ý thức đó, đó nó làm cho tín tâm của mình từ từ vững chắc, bất động. Và tự nhiên biện tài nó sẽ phát triển. Thì đó là điều mà chúng ta phải nhận thức. Thành ra những cái nhận thức này rất quan trọng. Bởi vì những nhận thức này là chặn đứng được những cái nghi ngờ. Đó, chúng ta hiểu cái nghĩa phát tâm Bồ Đề ở trong Phật giáo Đại Thừa luôn luôn có nghĩa kèm theo đại bi tâm. Nên những cái phẩm sau chúng ta sẽ thấy phẩm từ bi. Thì bây giờ bắt đầu phẩm phát tâm Bồ Đề. Bây giờ trong hội có một vị Đại Bồ Tát Maha Tát tên là Hỷ Vương. Từ tòa ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, đây là một cái nghi thức cung kính ở bên Ấn Độ, của văn hóa Ấn Độ. Gối bên phải quỳ xuống đất, thành ra đúng cái chữ hồ quỳ. Thường thường mỗi lần mình cúng linh hồ quỳ, tức là quỳ theo lối hồ. Người Trung Hoa kêu người Ấn Độ là hồ. Thì hồ quỳ nó là quỳ một chân thôi, quỳ chân phải xuống đất thôi. Nhưng mà mình nói hồ quỳ, nhưng mà mình vẫn quỳ theo cái lối của Việt Nam, quỳ hai chân. Gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay ngưỡng bạch Đức Như Lai rằng: Bồ Tát phải tri ân báo ân như thế nào? Bây giờ mới xác định mà Bồ Tát giờ là không có nghĩ chuyện là giải thoát ở đâu đâu, không có nghĩ lìa xa ai hết á. Bồ Tát nhào vào trong tình thương, nhào vào trong liên hệ với chúng sinh một cách tha thiết, mà tha thiết đến mức tận cùng á, cho nên bắt buộc phải tri ân báo ân nó làm sao. Phật bảo với Bồ Tát Hỷ Vương: Thế Nam Tử, ông hãy nghe cho kỹ, Bồ Tát muốn tri ân báo ân thì phải phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, và phải dạy bảo cho tất cả chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Mình nghe tất cả những đoạn trên, mình hiểu cái ý nghĩa của cuộc sống luân hồi này, nó không có cứu cánh, nó như một màn huyễn ảo, quay đi quay lại gì đấy, thì bản nó vẫn hiện ra cái bộ mặt thật của nó là vô thường khổ đau. Thế cho nên bây giờ có thương chúng sinh ở trong luân hồi như vậy thì chỉ còn một cách là mình thành Phật và dạy cho mọi người thành Phật hết, phát tâm thành Phật, dạy cho mọi người phát tâm. Thì đó là tri ân báo ân. Đức Phật xác nhận là đạo Phật bây giờ không phải là như mình nghĩ xưa nay, là một cái tôn giáo rồi lạ kỳ, có những cái giới luật riêng tư, sống một cái nếp sống khác thường bên ngoài. Nhưng mà sở dĩ mà đạo Phật có tất cả những cái hình thức đó, thực ra chỉ để tri ân báo ân thôi. Bồ Tát Hỷ Vương hỏi: Nếu phát tâm Bồ Đề sẽ phải phát như thế nào, và nhân nơi đâu mà có thể phát được? Bây giờ mới tiến tới vấn đề duyên phát tâm như thế nào. Phật nói: Bồ Tát Ma Ha Tát khi mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện nói như thế này: Nếu tôi chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là đại bi tâm, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại niết bàn. Tôi sẽ gieo giáo hóa cho tất cả chúng sinh thời đều được đầy đủ bát nhã ba la mật. Như thế gọi là tự lợi, cũng gọi là lợi tha. Tức là không những độ chúng sinh vào niết bàn mà còn dạy cho chúng sinh hành lục độ, tức là đi theo con đường Bồ Tát đạo nữa. Tức là vị Phật nào cũng có hai con đường. Đối với những vị chúng sinh, tại vì mình đã nghe Bồ Tát đạo rất khó, khó vô cùng, bởi vì tâm chúng ta không có phát tâm Bồ Tát đạo, cho nên Đức Phật nào cũng độ chúng sinh bằng hai cách. Nếu đối với Bồ Tát đạo quá khó thì đem con đường thanh văn đến cho chúng sinh, tức là niết bàn. Chúng sinh sẽ hài lòng bởi con đường thanh văn á, chúng sinh dễ hài lòng. Tại sao vậy? Bởi vì cái khổ đau á, nó có mặt khắp nơi, nó có ngay trong tâm của chúng sinh. Cho nên nói con đường thoát khổ á, chúng sinh dễ chấp nhận. Nói con đường thành Phật độ chúng sinh này nó khó quá. Cho nên vì vậy luôn luôn để độ sinh luôn có hai con đường. Rồi bao giờ mà chúng sinh thỏa mãn tin tưởng, bao giờ chúng sinh bắt đầu có những cái nhân duyên thắt chặt với Đức Phật, có những cái công đức rất mạnh với Đức Phật, Đức Phật mới theo cái nhân duyên đó mà hiện ra cảnh giới Phật. Hiện ra cảnh giới Phật rồi thì các chúng sinh mới thấy cảnh giới đó thù thắng quá, lòng tin vào Đức Phật quá mạnh nữa, cho nên lúc bây giờ mới phát khởi cái ý muốn thành tựu các cảnh giới đó. Lúc đó Đức Phật mới chỉ ra con đường Bồ Tát đạo. Thành ra chúng ta thấy cái tiến trình trong kinh điển nó mà để nói lên Bồ Tát đạo bắt buộc nó phải trải qua nhiều giai đoạn như vậy. Cho nên Bồ Tát khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề thời được gọi là Bồ Đề nhân duyên. Chúng sinh nhân duyên, chính nghĩa nhân duyên, 37 phần đạo pháp nhân duyên, thâu nhiếp tất cả cõi gốc thiện pháp. đây là cái nhân duyên phát Bồ Đề Tâm á, là cái nhân duyên của giác ngộ, gọi là Bồ Đề nhân duyên, là cái nhân duyên của chính nghĩa, nhân duyên độ chúng sinh, nhân duyên của 37 phẩm trợ đạo. Cái Bồ Đề Tâm này nó thâu nhiếp tất cả cái cả mọi thiện pháp. Thành ra khi mình phát tâm Bồ Đề như phẩm đối trị trước, mình thấy là từ từ tiến đến cái chỗ là bao nhiêu cái ác ở trong tâm mình á, là cái ý nguyện Bồ Đề nó sẽ từ từ nó đối trị, nó không cho phát tác nữa, nó đối trị hết, mà nó đối trị không còn một cái ý tưởng ác nào hết á, từ cái lớn cho đến cái nhỏ. Thì như vậy á, cái ý nguyện Bồ Đề Tâm này là một cái tâm nguyện tối thiện, nó làm phát triển tất cả các thiện căn. Cho nên Bồ Tát mới được gọi là bậc đại thiện, cũng gọi là cái gốc lành của tất cả chúng sinh. Tại vì nhờ có Bồ Tát như vậy mà chúng sinh mới có thể thực sự thoát khổ. Vì vậy mà Bồ Tát có thể phá trừ ba nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý cho tất cả chúng sinh. Tất cả những thệ nguyện của thế gian, tất cả những thệ nguyện của xuất thế gian, không thệ nguyện nào bằng được thệ nguyện vô thượng chính đẳng chính giác. Thệ nguyện như thế thật không còn gì hơn được, không còn gì trên được nữa. Thì chúng ta mới trước đã nghe rồi, chúng ta hãy đi tìm khắp hết cả thế giới, giờ mình có lên đến tận thiên đường gặp thượng đế, bất cứ loại thượng đế nào, rồi mình sẽ thấy cái tâm nguyện không có một vị nào, loài người cho đến loài trời, có được cái tâm Bồ Đề. Cho nên tâm Bồ Đề nó bao trùm tất cả cái Bồ Đề Tâm này. Mà mình gặp các bậc thánh A-la-hán thì mình cung kính vô cùng. Mình cung kính là với tất cả tâm hồn của mình, nếu mình gặp bậc A-la-hán. Nhưng nếu mình nhìn kỹ vào đó, bậc A-la-hán không có Bồ Đề Tâm. Thành ra nói về cái thiện đó, thì Bồ Đề Tâm này là tối thiện, một thiện viên mãn nhất. Thành ra đây là một cái tâm trên hết, trên tất cả, cả thế gian và xuất thế gian cũng không có được. Đây là tâm tối thượng, vô thượng. Thì cái tâm này rất đặc biệt. Xưa nay chúng ta cũng biết là trong cuộc sống này nó, mình làm gì cho mình thì mình thấy nó dễ hơn là mình làm cho người khác. Ví dụ mình muốn uống nước thì mình rót nước mình uống. Mình muốn người khác uống nước thì nó còn phải hỏi ý người ta nữa chứ. Anh có uống nước không? Tôi không uống nước. Mà mình muốn cho người đó uống nước mà người đó nói tôi không uống nước thì thôi mình chịu chứ. Vậy bây giờ làm sao á mà cái ý muốn của mình á mà nó có thể áp đặt lên người ta được? Mình có một cách, mình rút súng rồi bảo anh uống không? Thì người kia phải uống thôi. Thành ra đó là cái cách mà dễ dàng nhất mà thế gian chúng ta sử dụng rất nhiều, đó là bạo lực và uy quyền. Sở dĩ người ta tìm bạo lực và uy quyền là sao vậy? Là để người ta có thể áp đặt cái ý muốn của người ta lên người khác. Thành ra chính vì vậy ai ở đời cũng thích có uy quyền, không thôi thì phải có bạo lực như vậy, dùng bạo lực. Có uy quyền rồi á thì người ta phải nghe mình, nhưng mà có nhiều tay nó chướng ghê lắm. Có nhiều tay họ theo Nho giáo họ lì lắm, chết thì chết. Thì lúc đó cũng mình phải dùng bạo lực. Nên mình dùng sức mạnh. Thì những cái điều đó nó là chúng ta thấy nó thể hiện ra ở thế gian này và qua các nhà độc tài là thấy rõ nhất đó. Họ không có lưỡng lự đắn đo gì hết á. Họ thấy rõ cái nguyên tắc của họ rất rõ ràng. Mình có mệt mỏi gì mà đi dụ hết người này người kia chi hết ạ, dùng bạo lực và uy quyền. Ngược lại với bạo lực uy quyền đó thì phải sao? Phải rất là khéo léo, nhẫn nại, nói năng dịu dàng, dụ, tức là nói thông thường thế gian là nghĩa dụ. Dụ cho người ta uống. Như đứa con nó không chịu ăn và mẹ dụ. Dụ cũng được là bắt đầu dùng đến uy quyền. Hoặc là dùng uy quyền trước thấy ông xong á thì bắt đầu dùng cái dụ, hoặc là dụ trước thấy ông xong á thì dùng uy quyền, uyển chuyển qua lại như vậy mà để cho người ta làm theo ý mình. Thì ở thế gian thường là như vậy. Có nhiều người không cần uy quyền bạo lực, mà không cần dụ dỗ, nhưng mà tự nhiên mình nói cái người ta làm theo mình, thì đó là những người có phước đức. Tự nhiên người ta thấy, tự nhiên người ta nghe mình nói, do kiếp trước chẳng hạn như vậy, cái khẩu nghiệp của mình á, mình tạo nhiều công đức, mình nói năng dịu dàng, mình nói năng an ủi vỗ về người ta, giúp người ta được khỏi phiền não, làm người ta được an ủi, người ta bớt buồn phiền, mình tạo rất nhiều công đức đó. Bây giờ đôi khi mình nói nhỏ nhẹ thôi, mình nói bình thường thôi, người khác cũng nghe. Như thí dụ bà mẹ mà không có công đức đó, dụ đứa con nó cũng nghe, la đứa con nó cũng nghe, ông bố về nơi mà thì con ăn đi, thì tự nhiên đứa con nó ăn. Đó là do cái công đức. Cái này bắt đầu nó khó hiểu. Thế gian có đầy ra hết, nhưng mà thế gian không hiểu. Thế gian chỉ thấy rõ ràng dùng uy quyền hay dụ dỗ thì thế gian hiểu. Nhưng mà thế gian có nhiều người nói một cách bình thường mà cũng được như ý, người ta cũng làm theo ý mình, thì ở thế gian mình không hiểu tại sao. Đôi khi mình tài ăn nói của mình khéo léo lắm, mình là cái người tế nhị lắm, mà có một công việc gì đó mà mình nói người ta không xong, mà cái anh bạn của mình nói cộc lốc à, vô nói cái xong. Thì những điều này thế gian không hiểu, nhưng theo trong đạo Phật đó là nhân duyên và công đức. Có nhiều người do công đức của kiếp trước thì nó ảnh hưởng rộng hơn, có nhiều người mà theo nhân duyên á thì nó chỉ ảnh hưởng những người có nhân duyên mình thôi. Đôi khi mình có cái nhân duyên với một người nào á, mình nói người đó nghe, nó không cần phải công đức. Nhưng mà cái người không có nhân duyên mình á, mình nói họ không nghe. Đức Phật đó, độ sinh cũng độ theo nhân duyên. Mà Đức Phật mà không đúng nhân duyên á, Đức Phật không độ, mà chỉ gieo nhân duyên là cùng thôi. Độ không được, nói không nghe. Thành ra chính đó là cái nhìn ở trong Phật đạo Pháp. Ngoài ra hết á, thì chúng ta còn gì nữa, nó còn những cái điều này nữa. Có nhiều người á, mà đạo Phật nhìn thấy rất rõ á, là họ có một cái năng lực. Năng lực đó nó không phải là công đức hay là nhân duyên từ kiếp trước, mà đôi khi nó cũng phải là uy quyền hay là dụ dỗ hết á. Mà cái năng lực đó nó xuất phát ngay tại hiện tại, nó xuất phát từ cái ý muốn của họ. Cái ý muốn nó quá mạnh thì nó thành, một là ý chí, hai là tham vọng. Nếu mà nó rất lớn và nó quá cái khả năng của mình á, nó kêu là tham vọng. Trong tham vọng á, nó phải có ý chí. Nhưng mà ý chí cũng thôi, là những người mà người ta còn đúng khả năng của người ta mà người ta kiên trì á, gọi là ý chí. Thì một người có ý chí và một người có tham vọng như vậy đó, họ có thể làm người khác làm theo ý muốn của họ. Những nhà cách mạng mà từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên sự nghiệp cách mạng lẫy lừng là phải có cái tham vọng và ý chí, nghĩa là có thể nói rất là lì chơ. Thành ra những cái đó nó mạnh quá, người ta kêu tham vọng hay ý chí là vậy. Những cái tham vọng ý chí này họ có thể khắc phục mình bằng mọi cách, bằng lời ăn tiếng nói, bằng cái sự sống của họ. Bởi vì cái ý chí của họ mạnh, thành ra họ có thể khắc phục, họ có thể khổ hành. Những cái tham vọng họ lớn, họ có thể khổ hành, nhẫn lại, làm cho mình phục nữa. Nó phát sinh những cái năng lực như vậy. Thành ra chúng ta nhiều khi mình có thể tài mình giỏi, bây giờ mình cứ thi đua gì đi, mà nếu mà cái trận thi nó càng kéo dài thì nó ăn thua cái nhẫn nại, cái ý chí của người đó, cái ước muốn thắng trận của người đó. Còn cái người dù tài giỏi mấy nhưng mà chơi cho nó vui thôi thì chơi chừng nửa tiếng hồ là bỏ cuộc. Nửa tiếng đầu mình thắng người ta 10-0, nhưng mà nửa tiếng sau thì mình thua người ta 20-0. Là bởi vì cái người kia nó lì quá, cái ý muốn thắng trận của nó mạnh quá. Thành ra chính đó là những điều mình cũng thấy trong sự sống rất rõ ràng. Và các nhà cách mạng, các nhà độc tài, những người này nọ gì, kể cả những doanh nhân này nọ, là cũng đều phải nhờ những cái ý chí và nhờ những cái tham vọng như vậy. con người thành công này nọ hay gì gì, mà những người mà tay trắng mà nên sự nghiệp lớn đều nhờ những cái đó hết á. Ngoài ra thì dĩ nhiên nó còn có những cái nhân duyên, những cái trợ lực, những cái công đức từ kiếp trước, nhưng mà do đôi khi do cái ý chí, cái tham vọng của mình nó chiêu càng đến nữa. Dĩ nhiên rằng là một con người bình thường họ không nghĩ chuyện đạo đức. Thí dụ một em nhỏ nó nghĩ chuyện chăm học, nhưng mà bởi vì nó muốn làm bác sĩ chẳng hạn vậy, cái ý muốn nó mạnh lắm, tự nhiên nó chăm học. Và nó chăm học á, thì nó cần phải gặp ông thầy giáo này, gặp ông thầy giáo kia hỏi han. Và ông thầy giáo khó tính á, nhiều khi nó phải chiều. Và bình thường ra nó không có chiều ai hết á, nhưng mà lúc đó tự nhiên nó phát sinh tất cả mấy cái đức tính như vậy, bởi vì cái ý chí mà muốn thành bác sĩ của nó quá mạnh. Thì một nhà cách mạng như vậy, họ muốn lật đổ chế độ này chế độ kia, lên nắm quyền, họ có cái tham vọng lớn nữa. Đôi khi họ cũng chẳng muốn, họ đôi khi bình thường ra thì họ cũng muốn lấy vợ này nọ, đẻ con sinh con này nọ, nhưng mà cái ý chí mạnh quá, độc thân suốt đời cũng được, cái tham vọng nó mạnh, nó làm cho những người xung quanh cảm phục. Đôi khi họ muốn đạt được cái mục tiêu của họ đó, và cái ý muốn nó quá lớn đó, họ có thể trở thành một con người đạo đức để cho những người xung quanh theo họ. Tất cả mấy cái đó đối với đạo Phật nó không phải là chân thật. Thực sự ra nó chỉ là ý muốn cá nhân của mình áp đặt lên người ta thôi. Mà mình không bao giờ cần lưu tâm đến là cái khổ đau thật sự của con người hết á. Mình chỉ muốn mình thành công thôi, mà đôi khi mình có thể làm như là con người rất nhân đức vậy đó. Thành ra những cái điều đó đều gọi là tham vọng. Đặc biệt trong đạo Phật nó có một cái là có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và mọi người có thể theo ý mình. Và đạo Phật kêu là nhiếp chúng sinh đó. Nhưng đạo Phật nhiếp bằng Bồ Đề Tâm. Đức